Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và thưa quý vị, sau đây Hòa Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Và kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hòa Tính đặc biệt gửi đến cho quý vị câu truyện ngắn tác giả là Trần Mộng Tú. Câu truyện ngắn được mang tên Một Mảnh Bể Dâu. Mời quý vị cùng theo dõi truyện ngắn Một Mảnh Bể Dâu sau đây. Ông Hai, ông sang Mỹ đã gần 20 năm. Một hôm trời trở gió, ông bỗng nhớ nhà của mình. Nhà của ông á, ở Bến Tre, Việt Nam đó. Nơi đó ông còn một người em gái quá chồng. Bây giờ thì cũng đã ngoài 60 tuổi rồi, sống với ba cô con gái. Khi ông đi Mỹ theo chương trình HO, các cháu của ông còn bé lắm. Đứa lớn nhất cũng đã lên 7, rồi 5 tuổi, rồi 4 tuổi. Em rể của ông qua đời vì tai nạn xe đò. Đã 2 năm rồi. Trong một lần mà nó đi buôn bán chuyến, Nên em gái của ông nuôi con rất là cực khổ đó. Lúc chưa đi Mỹ, ông cũng chẳng giúp đỡ được bao nhiêu cả đâu. Sau này cũng không có rộng rãi gì cho lắm. Bởi vì sao vậy? Vì vợ chồng ông đông con, làm chỉ đủ lo thân thôi. Còn đứa thì đi học, đứa thì bỏ học sớm để mà đi làm. Thỉnh thoảng thì những ngày Tết đó, hay ngày cúng kỵ ba má đó, ông cũng có gửi chút đỉnh về cho em. Sự liên lạc cũng thiệt là thưa thớt nha. Nhiều khi nghĩ lại, ông thấy thương em của mình quá và ân hận, nhưng rồi lại quên ngay. Lại bẵng đi cả bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, lại ân hận, rồi lại sao vậy? Lại liên lạc. Ông thì thầm một mình, trời ơi, sao mà tội nghiệp cô ba quá à? Cũng già lắm rồi, kém mình có 2 tuổi thôi. Mình phải về thăm. Ngày xưa còn bé, hai anh em thân với nhau lắm mà nha. Chắc cô ấy cũng tủi thân, cũng giận mình á, nên có không có giữ liên lạc đều đều mà. Mà nữa nha, ba con bé, cháu của mình á, lúc nhỏ nó xinh đẹp như những là con búp bê đó. Bây giờ chắc đã thành những cô thiếu nữ ở tuổi lấy chồng cả rồi à nha. Ông Hai đã quyết định là dành bất ngờ cho người em của mình và các cháu. Ông nói với vợ của ông là ông sẽ lấy 3 tuần nghỉ của hãng ở trong năm nay nè, về Việt Nam để mà thăm gia đình. Lúc đầu á, tính cả là 2 vợ chồng cùng đi luôn. Sau đó thì thấy tốn kém quá à, về Việt Nam nha. Ngoài tiền vé máy bay nè, tiền ăn tiêu không có nhiều đâu, thì cũng chút đỉnh còn phải cho cô ba và mấy cháu nữa chứ. Mà vợ ông lại vừa bị lay off nữa. Thôi, ông đi một mình thôi, lần sau sẽ đi 2 người. Và bà đã thương hại ông. Chỉ có 2 anh em thôi, ba má của ông cũng không còn nữa, Nên cũng bằng lòng để ông đi. Vì dẫu sao đó thì anh em bà cũng đã ở nước ngoài hết rồi. Ông Hai muốn mang cái mừng đột ngột đến cho gia đình của em của mình. Đến ông về á, ông không có báo trước cả nha. Máy bay đến Sài Gòn vào buổi trưa, ông đã được một cái anh tài xế kiếm giùm cho cái khách sạn để ngủ qua đêm, cũng khá gần ở trung tâm thành phố nha. Khách sạn cũng thuộc hãng trung thôi, cũng tương đối cũng sạch sẽ. Đến khách sạn, mọi việc của ông á, ông giao cho cái anh bồi, anh lo hết. Anh ta cũng lo thu xếp mua vé xe đò để ông Hai về Bến Tre vào sáng ngày hôm sau nha. Ông Hai ông tắm rửa, ông ăn uống, ông đi thăm viếng lanh quanh ở gần khách sạn này nè. Ông thấy cái gì nó cũng lạ lắm nha. Sâu, đẹp, thiệt, giả, cái gì nó cũng lẫn vô nhau ở cái thành phố Sài Gòn này nè, khó phân biệt được lắm. Ông đứng ngu ngơ để mà ngó trời ngó đất. Ông đi lang thang ngó cái thành phố lên đèn, ngó cái Sài Gòn ban đêm. Nhớ lại thì cũng đã gần 20 năm rồi còn gì. Ông giơ tay thấm cái mồ hôi đang lấm tấm ở trên trán. Thấy lòng dửng dưng lắm, không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa đây. Thôi, về khách sạn ngủ một giấc cho nó khỏe đi, mai còn đi Bến Tre. Nhưng mà ông đâu có ngủ yên được đâu nè. Đang nằm dậy đó thiêu thiêu rồi đó, sắp đi vô giấc ngủ rồi đó. Tự nhiên ông nghe có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa đến lần thứ ba nha, ông mới hỏi giọng ra. Ai vậy?
Dạ cháu ạ.
Ông nhận ra tiếng anh bồi phòng người Bắc vẫn lăng xăng ở bên cạnh ông từ trưa. Ông mới ra ông mở cửa. Anh mới vào rất là nhanh, nhẽn miệng cười với ông. Sau khi mà khép ngay cái cánh cửa sau lưng thì anh mới hạ giọng ảnh nói. Ông à, có cô này xinh lắm nha, cháu muốn mang vào cho ông. Không đắt lắm đâu, rẻ thôi. Ông hai cũng không có ngạc nhiên lắm. Ông có nghe ngay mấy người bạn của ông cũng cả kể chuyện về Việt Nam rồi. Có những khách sạn á mà bồi phòng đưa gái cho khách là chuyện rất là thường, mặc dù cái chuyện này là bất hợp pháp. Có lẽ thấy ông ngơ ngơ ngáo ngáo ở phi trường á, cho nên anh tài xế này ảnh bắt mạch được ngay thôi. Và đây cũng là một cái nhóm làm việc chung với nhau nha. Nhưng mà quả thật á, thì ông chỉ muốn ngủ một giấc để mà lấy sức ngày mai đi Bến Tre. Tuy vậy thì ông cũng hỏi. Không có đắt là bao nhiêu vậy? Ôi giời ơi, 30 đô thôi ông à, còn trẻ nha, chưa đến 30 tuổi mà, chắn nè, xinh lắm. Thôi thôi, cho tôi ngủ đi mà, ấy, còn sớm mà lì. Ông về đây mà không thư giãn thì uổng lắm nha. Hơn nữa, ông làm như vậy là giúp người ta đấy. Cô này không thích người ngoài đâu nha, cháu bảo đảm là ông không chê được đâu. Mà là ông chỉ cho cháu 5 đồng thôi nha. Ông hai kiếm cái bóp rút ra cái tờ Mỹ Kim 5 đồng đưa cho cái anh bồi phòng rồi nói. Thôi, tôi cho anh 5 đồng nè, bây giờ anh cho tôi ngủ được chứ. Anh bồi phòng cầm 5 đồng vừa bước ra mà vừa nói. Ông vô tư đi nha, cháu nhận tiền của ông thì cháu phải làm việc chứ. Ông lắc đầu. Đúng là cái giọng Bắc mới. Mấy người bạn Bắc của ông thuộc Sài Gòn cũ ngày xưa đâu có cái ngôn ngữ này đâu nè. Nửa tiếng sau, ông hai ông đang ngủ, tiếng gõ cửa lại đến, lần này to hơn nên ông đã nghe được ngay. Ông đã uể oải ra khỏi cái giường, mở cửa. Trời ơi, một người con gái phụ nữ rất là trẻ đứng trước mặt làm ông tỉnh hẳn ngủ luôn. Ông mới quýnh cả người lên, chỉ biết mở cửa cho cô bước vào rồi đóng cửa ngay lại. Cô ta trông chỉ khoảng ngoài 20 một chút thôi, nhưng anh bồi nói là 30. Cô tự nhiên đến ngồi ngay ở bên mép ở cái giường ngủ của ông. Cô tự giới thiệu mình trước, giọng miền Nam thiệt là ngọt ngang. Dạ, em tên Phượng. Trời ơi, tên con gái thì tên nào nghe nó cũng quen quen thôi. Nghe nó cũng giống nhau, nghe nó cũng đẹp cả nha. Ông nghĩ như vậy đó. Và ông cũng còn đang ngây người, nhìn cô, lúng túng, chưa biết phải phản ứng như thế nào á. Thì cô Phượng đã thản nhiên cởi bỏ áo trong áo ngoài. Rồi, cổ làm việc của cổ, cổ kéo ông xuống một cách thật là điệu nghệ nha, khéo léo nha. Và ông bị cuốn hút vào cái công việc của cô một cách thiệt là êm ái, mới lạ. Ông có không có kịp ngắm nghía cô kỹ nữa. Ông biết là cô có nói đó, nhưng mà không có rõ cô nói điều gì nữa. Sau đó thì ông chỉ cử động theo cái nhịp cử động của cô thôi. Dạ, dạ như thế nào nữa? Ông thấy mình nhắm mắt, im lặng và mệt lá một cách dịu dàng. rồi ngủ thiếp lúc nào cũng không biết nữa nha. Sáng sớm hôm sau á, giật cũng lại chính là cái anh bồi bắt kỳ mới của ông á, chắc của riêng ông trong 2 ngày thôi, đến đánh thức ông dậy ăn sáng, sửa soạn ra xe đò để mà đi Bến Tre. Anh ta cười tinh nghịch nhìn ông rồi nói quang quang:
"Đấy, ông thấy cháu nói có đúng không nào? Chánh nha, xinh nha, và trẻ nhất ở trong đây đấy."
Ông mắc cỡ đến lặng người đi, nhưng mà biết rất rõ là có một cái chuyện gì rất là lạ, rất là êm ái, rất là đẹp đã đến với ông hồi đêm qua. Ông mở bóp, hai tay hơi run và nói: "Anh ơi, cô ấy chưa lấy tiền rồi bỏ đi rồi." Thế rồi anh bồi lại cười, cái miệng rộng ra hết cái chiều ngang của khuôn mặt luôn à nha.
"Ôi giời ơi, không sao đâu, ông cứ đưa cho cháu nha, chúng cháu làm ăn với nhau, rất là tin nhau lắm. Cháu thề với ông là cháu không có chạm đến một xu của cô ấy đâu nha. Ông cứ đưa cho cháu đi, vô tư đi mà."
Ông đã mở cái gia ly, tìm cái sấp phong bì mang theo, lấy ra một cái rồi kín đáo bỏ vô tờ giấy 100. Xong rồi ông dán phong bì lại, rồi ông cũng không quên đưa thêm cho cái anh bồi 10 đồng nữa, rồi mới dặn khẽ ảnh: "Nè, tôi nói cho ông nghe nha, nói với cô Phượng á, tôi sẽ quay lại đây trước khi mà về Mỹ nha."
"Ê, ê, cháu biết mà, ai gặp cô ấy một lần thì cũng quay lại cả nha. Khi nào ông về đi, ông cứ gọi xe đến đây nha. Cháu sẽ lo cho ông tuốt tuôn tuột cả nha."
Ông hai về Bến Tre sau gần hết nửa ngày ngồi ở trên chiếc xe ca. Tuy thành phố đường xa có thay đổi đó, nhưng mà tìm ra nhà của em gái của ông cũng không có gì mà khó khăn lắm đâu. Căn nhà nó cũng cũ rồi, nó được tân trang lại một cách gia diêu á, như cố làm cho tươm tất. Nhưng mà so với những cái căn ở bên cạnh thì đã lên lầu, có cửa kiến, có đá mài, thì thấy nó mang một cái vẻ ngượng ngùng nha, và cũ kỹ đến tội nghiệp luôn đó. Ông mới gõ cửa, lòng của ông nó bồn chồn với những hình ảnh của gia đình của mình, của em gái mình và 3 đứa cháu nữa.
Rồi mời người mở cửa cho ông á, đó là bà Ba.
Trời ơi trời, hai anh em gặp nhau bất ngờ nha, nghẹn cứng không có ra nước mắt luôn. Ông thấy em mình ốm yếu quá, nhỏ hẳn đi ở trong vòng tay của mình. Nhìn em gái già đi như sụp xuống, cái nhan sắc của hơn 20 năm trước ở đâu rồi vậy ca? Ông xót xa nhìn vô mắt em của mình, hai cặp mắt đen bóng như 2 hạt nhãn ngày nào, bây giờ nó mờ mờ, nó đục đục, trong đen thì trông như là 2 viên bi màu xám cho vậy đó, với nhiều vết chân chim ở 2 bên đôi mắt kéo ra tận ở bên thái dương đó. 2 vệt da nó gấp thành nếp ở 2 bên mép, trông giống như là 2 cái dấu ngoặc buồn vậy đó. Ông đau quặn ở trong bụng nha, nhưng mà vẫn giả bộ tươi cười, kéo em mình ra ngoài rồi nói: "Nè, trông cô y chang như cũ vậy, chẳng thay đổi gì hết trơn à nha. Chỉ 2 bên đó còn già hơn em nhiều nữa." Bà Ba từ lúc gặp anh thì cố kiềm nước mắt, bây giờ nghe anh mình nói như vậy, nói rằng mình trông cũng vẫn như cũ, thì bỗng tủi thân gục vào vai anh mà khóc hòa. Ông hai nước mắt cũng ứa ra, nhưng mà lấy tay quẹt dội rồi cười to lên để khóa lấp cái cảnh mũi lòng đó. "Trời ơi trời đất ơi, cô vẫn còn bất ước hả cô? Hả cô Ba?" Rồi ông nhìn ngang ngó dọc, hỏi em mình: mấy đứa nhỏ đâu rồi?
Cậu hai về không ra chào, chúng nó đi đâu cả rồi vậy?"
Bà Ba nói như xin lỗi:
Mấy đứa cháu của em nó lên Sài Gòn nó làm việc cả rồi, thỉnh thoảng tụi nó mới về nè. Thôi, để em nhắn ngay nha, có thể là ngày mai tụi nó sẽ thu xếp công việc mà về gặp anh được đó mà."
Có thế chứ, ông phải gặp lại 3 đứa cháu để xem đứa nào có muốn đi Mỹ hay không.
ông sẽ về bên đó để mà kiếm chồng cho cháu của mình. Hai anh em nói chuyện từ chiều đến tối vẫn chưa hết chuyện. Ngày mai nè, đợi mấy đứa nhỏ về đó, họ sẽ cùng đi thăm lại mộ của ba má mình mà. Thật là khuya hôm đó đó, cả ba cô cháu của ông cũng về nha. Nghe mẹ gọi điện á, là có cậu hai ở bên Mỹ về, cho nên họ đi cái chuyến xe cuối cùng. Ông á, đã vô mùng, ngủ được một giấc ngắn, rồi nghe tiếng mừng đón con của cô ba, ông mới vội chui ra để mà gặp các cháu nha. Cô Lon, cô Hạt đang đứng ở trước mặt, thấy cậu hai thì vội khoanh tay cúi đầu chào, như hồi còn rất là bé đó. Ông nhìn hai cháu mà vừa mừng mà vừa thương nha. Hai thiếu nữ xinh đẹp, đang vào cái tuổi kén chồng đây mà. Mắt ông như mờ đi. Ông nhủ thầm là phải lo gả chồng cho cháu mình, phải lo cho chúng nó sang Mỹ. Ông mới hỏi, còn thiếu con Phụng nữa, con Phụng nó đâu rồi? Cô Hạt mới nhanh nhẹn nói, dạ, chị con đang cất mấy cái gói hàng mua ở Sài Gòn vô trong buồng đó. Nhà có hai cái buồng, tối nay cả bố mẹ con ngủ vô một cái buồng. Nhường cho ông cái buồng có cửa sổ rộng hơn và tiện nghi hơn. Ông nhớ lại Phụng là đứa cháu thứ hai, lúc ông đi nó lên năm, nó xinh nhất, có cặp mắt đen lai và giống mẹ nó nhất ở trong ba đứa nha. Ông nghe thấy tiếng động ở trong buồng, rồi Phụng vén bước sáo bước ra. Ông hai mới nhìn cháu, ông hơi ngẩn người một giây, như không tin ở mắt mình nữa. Rồi ông kêu bật lên, trời ơi! Ông đã ôm chặt ngực, ông ngồi phịch xuống cái tấm thảm ở giữa nhà. Cả nhà súng lại đỡ ông lên, cho ông bị nhồi máu cơ tim hay là ông bị đột quỵ đấy nè. Bà ba mới lấy chai dầu nóng bôi ở thái dương, bôi ở cổ, bôi ở ngực cho anh. Còn con Lon và con Hạt thì cũng cuốn quýt mà phụ mẹ đó. Trời đất ơi, ông hai ông thất thần, ông đờ đẫn, ông nhắm mắt lại, ông nghiến chặt hai cái hàm răng, ông không có nhìn vào cũng không có nói được nữa. Phụng hay là Phượng vậy đây nè, sao con lại đổi tên hả con? Sao cậu lại không nhìn ra con hả con? Ông nhớ lại lúc đó ông đâu có nhìn lâu đâu, ông đúng cũng đâu có nói gì đâu, đâu có hỏi một câu nào đâu. Ông nhớ lại hình như đôi mắt ấy rất là đen mà. Trở về với thực tại, Phụng cũng đứng chết trân à nhan. Gương mặt của cô căng thẳng đến tột độ, hai con mắt toàn là trọc đen của cô, mở muốn nứt ra luôn. Cô nhìn trừng trừng cậu hai, miệng cô há ra, nhưng mà cô không có bật lên tiếng kêu nào hết trơn á. Bà hai thấy Phụng đứng không vậy đó, mới hỏi, Phụng ơi Phụng, con xuống bếp con đun nước đi, nước gừng để cho má cho cậu hai uống, lẹ lên con. Bà phải hối thúc đến lần thứ ba thì cô mới chạy xuống bếp rồi nha. Cô xuống bếp cũng thở dốc từng hồi như vậy á, như là người chạy đường dài mà bị hụt hơi. Cô bủng rủng tay chân, phải đứng dựa vô vách. Nước mắt của cô ứa ra, cô nghiến hai cái hàm răng thật chặt để khỏi hòa lên khóc mà. Cô thấy bụng mình bỗng đau như ruột gặp lại từng khúc vậy đó. Cô ngồi khuỵu xuống hai chân mình, một tay thì ôm bụng, một tay thì chùi nước mắt. Trong khoảng khắc thì mặt cô như đông cứng lại. Con Lon thấy lâu quá mà em mình cũng chưa đem nước gừng lên, nên chạy xuống bếp đó. Thấy Phụng đang ngồi dựa vô trong tường im lìm như vậy, nhìn trừng trừng vô một cái khoảng trống trước mặt đó. Cô nhìn em rồi ngạc nhiên hỏi, Phụng ơi Phụng, sao vậy em?
Em hơi bị đau bụng.
Lon nó mới bảo em là lấy dầu bôi đi, rồi hấp tấp làm thai cho em cho nó lẹ. Bà ba và Lon Hạt đã thay nhau đổ nước gừng cạo gió cho ông hai. Phụng ở bếp nó mới đi lên. Cô đi thẳng vô trong buồng nha, cầm thêm chiếc áo, cô nói vô tay của mẹ.
Chắc cậu hai trúng gió, nhà chật nữa. Thôi con sang nhà bà Bảy ngủ nhờ cho nó thoáng nha.
Bà Ba đang bối rối, chỉ biết gật đầu rồi lại tiếp tục săn sóc anh của mình. Bà Ba và hai cô con gái dìu ông vô trong giường. Tấn Mụng cẩn thận cho ông nằm nha. Trời ơi, đêm đó chắc cả năm người không có ai ngủ yên đâu. Bà Ba và Lon á, Hẹt á, chỉ sợ ông hai ổng chết bất tử nha. Ông hai á, thì chỉ mong được chết ngay thôi. Còn Phụng á, thì đi ngủ nhờ. Lạ nhà, lạ giường, làm sao mà ngủ được đây. Sáng sớm hôm sau thì ông hai trông thiệt là phờ phạc nha. Ông nói với người em gái mình chắc ông bị bệnh nặng rồi. Ông cần về Mỹ để chữa bệnh ngay thôi. Ông đi vét thuốc, vét cho trong túi mình để lại tất cả các số tiền mà ông mang theo đó cho em mình và cho cháu. Ông hứa là ông sẽ từ nay tiếp tục giúp đỡ để mà các cháu không phải đi làm xa nữa. Ông không hỏi gì đến Phụng, bà Ba. Bà Ba đã sai Hạt đi gọi Phụng về để chào cậu hai. Nhưng mà ông gạt ngay, thôi để cho cháu nó ngủ đi. Lon đi gọi, người xe ôm đưa ông hai ra bến xe đò. Mọi việc diễn ra thiệt là hấp tấp như là ông hai có thể sẽ ngã ra chết bất cứ lúc nào à nha. Còn ông hai thì trong bụng cũng ước gì mà mình ngã lăn ra chết ngay bây giờ đi này à. Dừng, ông không có chết ngay được đâu. Ông đã về Mỹ, ông suy sụp tinh thần. Ông bỏ ăn bỏ ngủ, cả ngày không nói với vợ con một tiếng nữa. Đóng cửa buồng, ông không giao thiệp với ai hết trơn, trừ đi làm thôi. Ông cũng không nhớ đến những cái lời hứa đã hứa với em và cháu của mình nữa. Cuối cùng thì ông mất việc, ông mất luôn sức khỏe. Ông sụt ký, ngơ ngáo như người bị bệnh tâm thần vậy đó. Nhưng nhất định là không có chịu đi khám bệnh và không có vô bệnh viện à nha. 9 tháng sau, tính từ ngày ở Việt Nam về, thì sao đến với ông vậy? Ông đã chết. Gia đình vẫn không biết là tại sao ông lại chết nữa. Tính ông hai chết được bao giờ ở Bến Tre. Cô Ba vừa khóc mà vừa gọi cho Lon và Hạt ở Sài Gòn biết đó. Rồi tối đó thì cô Ba mới viết thư qua bên Đại Hàn cho con Phụng. Dân, thời gian mà Phụng đi lấy chồng xa cũng đã dài gần bằng cái thời gian mà ông hai từ Việt Nam về lại Mỹ à nhan. Dân, kính thưa quý vị, vừa rồi là chúng ta gửi đến cho quý vị với câu chuyện ngắn, tác giả là Trần Mộng Tú, được mang tên là Một Mảnh Bể Dâu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật an lành bên bạn bè và người thân của mình.